được khai mở về tịnh độ. Và sau đó Pháp Duyên viết một cái bộ gọi là Tuyển Trạch, Bổn Nguyện Niệm Phật Tập. Nhưng mà khi viết ra thì Pháp Duyên này không có công khai, thế là gọi là không có gọi là công bố cái bản đó ra, mà giữ kỹ là như vậy. Và chỉ có những đệ tử nào mà cảm thấy là đúng là tương ưng, tương thế là khế cơ khế lý với mình lúc bây giờ mới cho đọc cái bản đó. Và nói với đệ tử là bao giờ ta tịch rồi mới tung cái bộ tập đó ra. Thì trong tập đó là bắt đầu tuyển trạch. Tuyển là tuyển chọn, trạch cũng là chọn lựa. Thì tuyển trạch là chọn lựa, thì ngài nó chọn lựa, thì cái cách chọn lựa của ngài Quán Nhiên á, thì nó có nghĩa là nó đi tìm về đâu là cái tịnh độ chân chính. Thì cái tịnh độ mà đúng đúng mức độ nhất á, thì nó chính là bản nguyện, tức là bổn nguyện Phật A Di Đà. Bổn nguyện Phật A Di Đà cũng đã được tất cả những cái vị tổ của Trung Hoa đề cập đến rồi. Nhưng mà nó lẫn lộn ở trong tất cả những cái giáo lý khác nữa, và không có ai biết rằng là cái nào là cái chính yếu. Thì cái điểm chính là dĩ nhiên cái pháp môn xưng danh bởi vì từ tổ Thiện Đạo cái pháp môn xưng danh đó là nó trở nên thành là pháp môn chính, cho nên nó vẫn được giữ lại là pháp môn chính. Nhưng bây giờ là cái được nhấn mạnh hơn nữa mà khiến cho đối với ngài Pháp Duyên là có thể những người tu tịnh độ nhiều quá, giáo lý nói những cái cách diễn giải nó nhiều, người ta không chú ý đến vấn đề bổn nguyện. Cho nên đây bổn nguyện quan trọng nhất, bổn nguyện nó sẽ là cái nền tảng để thành lập ra cái tịnh độ tông, chứ không phải là tịnh độ pháp môn, tịnh độ giáo lý. Bổn nguyện thì dĩ nhiên bổn nguyện thì phải tha lực, hai cái đó nó đi với nhau, bổn nguyện với tha lực. Bây giờ mình muốn mình có thời gian, nếu mà chúng ta có nhân duyên thì mình có thể có dịp nào đó mình có thể nghe hẳn với cái tập đó, và tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật. Bây giờ mình chỉ nói cái yếu, những cái ý nghĩa chính thôi. Thì nó có một cái đoạn như vậy để cho mình thấy cái nghĩa bổn nguyện. Pháp Duyên nói rằng là nếu mà bảo rằng là con người ta nó phải bố thí, tạo tượng, đúc chuông, ấn tống mới được vãng sinh tịnh độ, thì những người mà làm những cái công đức đó ít thôi, những người mà không làm cái công đức đó rất nhiều, thế vậy thì sinh tịnh độ rất ít. Nếu bảo rằng người ta phải trì giới, phải trường chay, phải thanh tịnh mới được sinh tịnh độ, thì những người trì giới, trường chay, sinh thanh tịnh rất ít, những người không trì giới, những người không chay trường, những người không thanh tịnh rất nhiều, như vậy thì sinh tịnh độ rất ít. Nếu bảo rằng người ta phải trí huệ đa văn, người ta phải có tất cả những cái về tu tập cao, về thiền định, thì những người mà ít trí huệ, những người mà không có đa văn, những người không tu thiền định rất nhiều, và những người kia thì rất ít, như vậy thì sinh tịnh độ rất ít, mà những người không sinh tịnh độ thì rất nhiều. Thế vậy bổn nguyện của Phật là dành cho ai? Cái nguyện căn bổn của Đức Phật A Di Đà là để cứu ai? Cứu một số ít người đó hả? Hay là cứu độ tất cả chúng sinh? Chính vì vậy, bổn nguyện của Phật A Di Đà đó là cứu độ tất cả chúng sinh. Tức là bây giờ trên phương diện mà phân ra như vậy thì cái đại đa số đó là cái mục tiêu cứu độ của Phật. Còn cái thiểu số tốt đẹp cái kia thì chỉ là một cái phụ trợ, một cái phụ thôi, chứ không phải cái chính. Thì từ cũng từ cái điểm đó đó mà nó ra vấn đề tự lực tha lực mình, tức là mình phân tích để nhìn thấy tất cả những cái người mà tốt đẹp là những người đi về tự lực, Những người chỉ trai giữ giới tu tập trí huệ, những người mà gọi là xây chùa dựng tháp mà tạo tượng đúc chuông in kinh ấn tống này nọ, đều là những người tự lực. Còn tất cả những cái người mà không làm những cái chuyện đó thì bắt buộc phải đưa vào tha lực. Thế cho nên bổn nguyện của Phật A Di Đà nó là tha lực. Bổn nguyện thực của Phật A Di Đà, tức là bây giờ tuyển chặt để thấy rõ ra bổn nguyện thật. Tại vì Phật A Di Đà cho vãng sinh, chấp nhận vãng sinh tất cả mọi chúng sinh, nhưng mà không biết rõ là bổn nguyện thật của ngài, đối tượng của bổn nguyện thật và bổn nguyện thật là gì và đối tượng của bổn nguyện nó là ai. Thì lúc bây giờ đó mình có thể lấy cái câu nói mình thấy, tức là cái đối tượng, cái bổn nguyện của Phật A Di Đà thực là độ tất cả chúng sinh, mà những chúng sinh nào thực sự là cần đến cái cứu độ đó nhất thì lại là những cái chúng sinh không có công đức. Vì sau này đến ngày Thân Loan bước một bước tiến mạnh hơn nữa, không có nói là kiểu không công đức, nói người ác, người ác, ác nhân chính cơ, tức là kẻ ác đó là cái căn cơ chính để sinh tới độ. Thành ra đó là cái mình biết ngài Thân Loan cũng coi như là đệ tử của ngài Pháp Nhiên, đệ tử về pháp. Tất cả thực sự ra tất cả các vị tổ liên hệ với nhau, nó không phải là cái chỗ xuất gia mà cái chỗ pháp, mà nó thành ra là thầy với trò. Nhưng mà đặc biệt chỉ có ngài Thân Loan đó, trong số đệ tử của ngài Pháp Nhiên chỉ có ngài Thân Loan là nó tách thành một tông riêng nữa, tất cả đều gọi là Tịnh Độ tông, nhưng ngài cái tông của ngài Thân Loan thì gọi là Tịnh Độ chân tông. Thì cái điều nó là như vậy, tức là ngài Pháp Nhiên bắt đầu bảo là muốn lập thành Tịnh Độ tông thì phải lọc lựa. Lọc lựa là chọn lấy cái nào đúng là bổn nguyện của Phật A Di Đà, đúng là tha lực. Còn nhiều cái tịnh độ, nhiều cái phương cách để sinh tịnh độ mà không thuộc về bổn nguyện, không thuộc về tha lực thì tách nó ra, đẩy nó ra. Nó chỉ là một cái trợ hành, không phải là chính hành. Một cái, nó chỉ là một cái trợ nghiệp, một cái nghiệp phụ thôi, không phải là chính nghiệp. Thì từ cái điểm đó thì ngài Pháp Nhiên mới giải thích vấn đề xưng danh niệm Phật nó theo cái nghĩa đó. Tức là mình vãng sinh là hoàn toàn tha lực, nó không có phải là tự lực. Thế cho nên ngài mới nói cái câu là ông niệm Phật thì ông cứ niệm Phật, chuyện vãng sinh là của Phật A Di Đà. Thế nói như vậy. Đó là chuyện vãng sinh nó không có phải thuộc của mình. Nhưng mà cái tâm lý của người tu hành thì bao giờ mình cũng theo cái tâm lý là được tưởng thưởng. Mình phải có làm cái gì. Phật A-di-đà như là một người cha hay là một vị vua. Mình như người con hay quần thần, mình phải có làm một cái công trạng nào mình mới được tưởng thưởng. Mình phải có làm một cái gì mình mới được vãng sinh. Thành ra do trong cái tâm lý đó mình không hiểu ra bổn nguyện của Phật A-di-đà. Cho nên bây giờ phải tuyển chặt. Cái nghĩa là vậy. Thì dĩ nhiên là giáo lý nó vẫn tất cả những điều đó, tất cả những cái về bổn nguyện, về tha lực, về xưng danh niệm Phật, nó đều có ở bên Trung Hoa hết rồi. Nhưng mà mình nhớ điều, nhưng mà nó như là lẫn lộn hết. Bây giờ các vị nó tuyển chặt ra để lập tông. Đúng như vậy mới là Tịnh Độ tông. Chứ không phải là niệm Phật vãng sinh hay là tu tập để vãng sinh, tạo công đức để vãng sinh là Tịnh Độ tông. Tịnh Độ tông là phải xây dựng cái lòng tin và cái hiểu biết của mình trên bổn nguyện tha lực của Phật A Di Đà. Thì từ cái điểm này thì ngài Pháp Nhiên có một cái nhìn về quần chúng nó đặc biệt. Là ngài nói một câu là người ngu là đương cơ của Tịnh Độ. Đương cơ có nghĩa là cái căn cơ đúng thích đáng của tịnh độ. Thế cho nên dù người khôn kẻ trí đi chăng nữa mà muốn tu tịnh độ thì cũng phải bỏ cái trí cái khôn của mình ấy, trở thành ngu. Thì Ngài Pháp Nhiên nói vậy về sau này Ngài Thân Loan còn tự nhận mình một cái tên gọi là ngu ngốc. Ngài Thân Loan có diễn tả và một đoạn nói rằng là tôi thường nhớ đến vị thầy của tôi, tức là Ngài Pháp Nhiên. Mỗi lần mà thầy tôi mà nhìn thấy một người nhà quê rốt nát, cày bừa, nhà nông, nhà gì đó, hay là trải lưới gì, đánh cá gì, thì tự nhiên là mặt của thầy tôi rạng rỡ lên, hoan hỉ, nói chuyện vui vẻ. Mà cứ hễ cứ thấy người trí thức, người có học, người cấp giai cấp cao trong xã hội thì thầy tôi bắt đầu nhăn nhó khó chịu. Đó là mình biết là đó là một có một cái quan điểm trong vậy, và Ngài Pháp Nhiên mở khai mở cái đó ra. Đó. Về sau này thì Ngài Thân Loan hoàn toàn là chấp nhận cái vấn đề là tu tịnh độ là tu của đại đa số quần chúng, và tất cả những cái quần chúng mà người ta ở trong những cái giai cấp thấp nhất thì đó là những người mà chính cơ, tức là đó là đối tượng chính mà cái bản nguyện của Phật A Di Đà phát lên và hành động để cứu độ. Thành ra chính điểm đặc biệt ở bên tịnh độ tông Nhật Bản là cái chỗ đó. Thì đến Ngài Thân Loan thì cái sự nhấn mạnh này nó phải nói là các cái vị đệ tử khác của Ngài Pháp Nhiên đó, coi như là vẫn đối với người ta đó, thì vẫn đúng là truyền thừa từ Ngài Pháp Nhiên. Ngài Thân Loan nó có vẻ như là quá khích, nhưng Ngài Thân Loan thì luôn luôn nhận là mình mới đúng, mình mới đúng ý ông sư phụ. Nhưng mà trên phương diện bổn nguyện với tha lực á, thì phải công nhận rằng là các đệ tử của Ngài Pháp Nhiên nó không có khai triển cái đó mạnh, cũng như chấp nhận thầy nói như vậy là đủ rồi. Nhưng mà cái người mà tiếp tục khai triển cái đó mới là Ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan nói rằng là ác nhân là chính cơ. Nói vậy đó, mà nói câu như vậy: người thiện mà còn vãng sinh được, huống gì là người ác. Sau người nói tiếp: thông thường mọi người đều nói người ác mà còn vãng sinh được, huống gì là người thiện, và cho nói như vậy là đúng. Nhưng mà ở đây tôi nói là người thiện còn vãng sinh được, huống gì người ác. Cho nói ngược. Thì Ngài ta giải thích thì mình thấy nó cũng thông thường thôi. Như là Ngài nói là tại vì con người ta nó khi tu tập á, thì thông thường á, thì mình sẽ ra sức mình tu, nhưng mà mình không có đủ sức để tu nổi. Đến khi mà mình mới nhận thức ra được cái bản nguyện của Phật A-di-đà đó, mình mới buông hết đi, nương vào cái bản nguyện đó. Buông vào cái bản nguyện như vậy á, thì lúc bây giờ đó là mình bắt đầu đi đúng con đường. Rồi Ngài nói tiếp là tất cả những cái người ác phàm phu đó, họ có tu cách nào đi nữa đó, nó cũng không có thoát khỏi cái nghiệp báo của họ. Cho nên đó, người ác phàm phu mà muốn tu đó, thì chỉ có một con đường duy nhất thôi là tha lực. Mà tha lực vãng sinh nó lại là bổn nguyện của Phật A-di-đà. Thế chính vì vậy cho nên những người đó là những người chắc chắn được vãng sinh. Còn những người mà dùng cái sức tự lực của mình mà tu tập rồi cầu vãng sinh thì những người đó là bởi vì có tự lực ở trong đó cho nên không đúng với bổn nguyện. Mà đã không đúng với bổn nguyện của Phật A-di-đà mà còn được vãng sinh nữa thì huống gì là đúng với bổn nguyện của Phật A-di-đà. Vì vậy cho nên vấn đề chính yếu nó ở chỗ tự lực mới tha lực. Bổn nguyện của Phật A-di-đà không cần tự lực. nó là theo các vị tổ đó. Không cần tự lực, mà hết cái tự lực đó, thì nó thoát ra khỏi cái bổn nguyện đó. Thường thường mình phát nguyện là nó, mình muốn làm sao mà nhập vào trong cái biển nguyện của Phật A Di Đà này nó, thì đó cũng là một cái cầu nguyện trong cái bài sáng của mình vậy. Và thường thường thì mình nghĩ là muốn nhập vào biển nguyện của Phật A Di Đà thì mình phải làm cái này làm cái kia, tâm mình phải trí huệ, mình phải có trai giới thanh tịnh, mình phải tu tập này nó. Nhưng mà đối với lại hai cái vị tổ Nhật Bản này đó thì bổn nguyện của Phật nó lại không phải như vậy. Mình làm như vậy thì thực sự ra đó là mình đi lệch ra khỏi bổn nguyện, nhưng mà mình vẫn được vãng sinh, vì đại bi của Phật A Di Đà nó nhiếp tất cả mọi căn tính. Thế cho nên mới kêu là ác nhân chính cơ, để nói vậy. Người ác là cái căn cơ chính để sinh tịnh độ, mà căn cơ chính rồi á, thành ra căn cơ phụ á, lại là người thiện, thành ra người thiện phụ mà còn được sinh, huống gì người chính. Nên cái cách nói nó mình nghe nó lạc lùng, và đôi khi nó có thể gây lên nhiều cái hiểu nó có thể không đúng. Nên mình cũng cảm thấy là cái tông tịnh độ bên Nhật á, theo cái lịch sử á, thì cũng rất là cam go và bị rất nhiều tai nạn. Mình thấy ngài Pháp Nhiên á, viết ra cái bộ tuyển trạch bổn nguyện đó mà phải giấu đi, không có dám công khai tuyên bố cho mọi người coi. Mặc dù ngài Pháp Nhiên cái lúc mà còn đương thời ấy, nó cũng được kính trọng ghê lắm, nhưng mà phải giấu cái bản đó đi, bởi vì thực ra đó, tất cả mọi cái các vị này đều chấp nhận hai ngày này, nhưng mà cái ý chính nó là cái nào là tịnh độ tông, vì muốn lập tông đó. Chứ nó không phải nói hết đó. Mà thành ra trong khi lập tịnh độ tông như vậy á, thì về sau này cái Thân Loan nó phát triển cái vấn đề tuyển trạch đó ở chỗ trước hết giáo lý của Đức Phật gồm có đại thừa với tiểu thừa, bây giờ tuyển trạch là phế lập như vậy, phế cái nào và lập cái nào, phế tiểu thừa lập đại thừa, rồi trong đại thừa lại có thánh đạo môn, tịnh độ môn, rồi bây giờ lập cái nào, muốn lập tịnh độ tông phải lập cái nào, phế cái nào, phế thánh đạo môn đi lập tịnh độ môn, rồi trong tịnh độ như vậy á lại phân ra nữa, thì đó là cái phân tích của ngài Thân Loan. Trong tịnh độ đó phân làm ba môn: Hoằng Nguyện môn, Chân môn và Yếu môn. Thì mới lấy ba kinh tịnh độ nó mới phân theo ba cái môn đó. Thì ba kinh tịnh độ như vậy thì Chân môn nó là kinh A Di Đà, Yếu môn nó là kinh Quán Vô Lượng Thọ, còn Hoằng Thệ môn đó là thuộc về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có 48 nguyện của Phật A Di Đà trong đó. Thì phân ra như vậy rồi thì cái theo ba cái nguyện ở trong 18, 19, 20 ở trong 48 nguyện đó, thì cái nguyện thứ 20 là nguyện đó tương ứng với kinh A Di Đà, nguyện thứ 19 là tương ứng với kinh Quán Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18 là tương ứng với lại kinh Vô Lượng Thọ. Thì trong ba nguyện như vậy đó cũng tuyển trạch nữa, trong ba kinh cũng tuyển trạch, ba nguyện cũng tuyển trạch. Và lúc bây giờ đó thì cái nguyện thứ 19, nguyện thứ 20 tức là thuộc về kinh A Di Đà, thuộc về kinh Quán Vô Lượng Thọ, được gọi là tịnh độ nhưng mà giả tông. Còn riêng cái nguyện thứ 18 và cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì được gọi là tịnh độ chân tông. Thì như vậy đó, ngài Thân Loan phân ra như thế. Thì thực ra ba cái nguyện 18, 19, 20 này, thực sự ra thì mình đọc qua thì mình không có thấy có cái điểm gì khác biệt nhiều. Đại khái là nguyện thứ 18 nói ngài phát đại nguyện trước Phật Thế Tự Tại Vương, khi mà con thành Phật thì mười phương chúng sinh có